Đại Bát Niết Bàn, quyển 29, phẩm Bồ Tát Sư Tử Hống, phẩm thứ 11, phần 3. Thiện nam tử, ông không thể vì việc có kẻ thối chuyển tâm bồ đề mà nói rằng chúng sanh không có tánh Phật. Dĩ như có hai người kia đều nghe rằng ở phương xa có một ngọn núi bằng bảy báo, trên núi có suối nước trong, mùi vị ngon ngọt. Nếu ai đến được ngọn núi ấy thì mãi mãi không còn nghèo túng. Uống được nước suối nơi ấy thì tuổi thọ tăng đến muôn năm. Chỉ có điều là đường xa, hiểm trở, rất nhiều sự nguy nan. Bây giờ hai người ấy đều muốn đi đến đó. Một người thì chuẩn bị đầy đủ mọi thứ hành trang, còn người kia thì chỉ đi hai tay không, chẳng mang theo gì cả. Hai người cùng lên đường, bỗng gặp một người đi ngược chiều, mang rất nhiều trân bảo quý giá, đầy đủ bảy món báo. Hai người liền đến trước người ấy hỏi rằng: "Này ông, ở nơi ấy quả thật có núi thất bảo chăng?" Người đó đáp rằng: "Thật không sai, chính tôi đã lấy được của báo và uống nước suối ở đó. Chỉ có điều là đường xá nguy hiểm, rất nhiều giặc cướp, hầm hố, gai góc, thiếu nước uống và cỏ cho ngựa ăn. Muôn ngàn người ra đi nhưng rất ít người đến được." Nghe lời ấy rồi, một người liền sanh tâm hối tiếc nói rằng: "Đường xá xa xôi, gian nan chẳng ít, người đi vô số, kẻ đến chẳng bao nhiêu. Vậy ta làm sao có thể đến đó? Sản nghiệp của ta ngày nay tuy không nhiều nhưng cũng đủ chi tiêu. Nếu dấn thân đến đường ấy e là mất mạng, thân mạng đã không giữ được, lấy gì trường thọ?" Còn người kia lại nói: "Có người đã đến được thì ta cũng có thể đến được. Nếu ta đạt kết quả, ắt sẽ được như ý nguyện, lấy được trân bảo, uống nước suối ngọt. Bằng như không đạt được cũng quyết dốc lòng đến chết mới thôi." Bây giờ trong hai người ấy, một người hối tiếc mà quay trở về, còn người kia quyết lòng tiến tới. Người này đi đến núi ấy, lấy được nhiều trân bảo, uống được nước suối như ý nguyện, mang về quê hương rất nhiều của cải, phụng dưỡng cha mẹ và giúp đỡ khắp họ hàng thân tộc. Khi ấy, người đã hối tiếc quay về, thấy được việc ấy, lại sinh ra hăng hái, nói rằng: "Người ấy đã đi tới đích rồi về, lẽ nào tôi chịu ở yên đây?" Ông ta liền chuẩn bị mọi thứ, lại lên đường ra đi. Núi thất bảo đó là dĩ như Đại Niết Bàn, nước suối ngon ngọt đó là dĩ như tánh Phật. Hai người ra đi đó là dĩ như hai vị Bồ Tát mới phát tâm. Đường gian nan nguy hiểm đó là dĩ như dòng luân hồi sanh tử. Người mà cả hai gặp khi mới lên đường là dĩ như Đức Phật Thế Tôn. Những kẻ giặc cướp trên đường là dĩ như bốn thứ ma. Hầm hố, gai góc là dĩ như các phiền não. Không đủ nước uống và cỏ cho ngựa ăn là dĩ như việc không tu tập đạo Bồ Đề. Một người thối chí mà trở về là dĩ như Bồ Tát thối chuyển tâm Bồ Đề. Người quyết tâm đi thẳng tới đích là dĩ như vị Bồ Tát không thối chuyển. Thiện nam tử, tánh Phật của chúng ta là thường trụ không biến đổi. Như con đường nguy hiểm kia, không thể nói rằng vì có người hối tiếc quay lại mà làm cho đường ấy trở nên vô thường. Tánh Phật cũng thế. Thiện nam tử, trong đạo Bồ Đề thật ra không có kẻ thối chuyển. Thiện nam tử, như kẻ hối tiếc quay về kia, nhìn thấy người bạn trước của mình trở về mang nhiều của báo, được thế lực tự tài, phụng dưỡng cha mẹ, giúp đỡ thân quyến, hưởng nhiều an vui. Thấy như vậy rồi liền sinh ra hăng hái, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ hành trang, lại theo đường cũ mà đi, chẳng tiếc thân mạng, chịu đựng mọi sự gian nguy hoạn nạn, cuối cùng cũng đến được ngọn núi bảy báo kia. Bồ Tát thối chuyển cũng giống như vậy. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh chắc chắn rồi sẽ thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì nghĩa ấy nên trong kinh ta dạy rằng tất cả chúng sanh, thậm chí là những kẻ phạm năm tội nghịch, bốn trọng cấm và hạng nhất xiển đề, thảy đều có tánh Phật. Bồ Tát Sư Tử Hống lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, vì sao Bồ Tát lại có những vị thối chuyển hoặc không thối chuyển? Phật dạy: Thiện nam tử, nếu Bồ Tát tu tập những nghiệp nhân duyên dẫn đến có được 32 tướng tốt của Như Lai thì được gọi là không thối chuyển, được gọi là Đại Bồ Tát, là bậc không đồng chuyển, là bậc thương xót tất cả chúng sanh, là vượt hơn tất cả thanh văn duyên giác, gọi là bậc đạt đến địa vị bất thối chuyển. Thiện nam tử, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát giữ giới không lay chuyển, tâm bố thí không thay đổi, trụ yên nên lời nói chân thật, vững vàng như núi Tu Di, nhờ nghiệp duyên ấy được tướng lòng bằng chân, bằng phẳng như đáy hộp. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát đối với cha mẹ, hòa thượng, sư trưởng, cho đến đối với các loài súc vật, dùng của cải kiếm được một cách chân chính mà cúng dường, bố thí, nuôi dưỡng, cung cấp, nhờ nghiệp duyên ấy được tướng lòng bàn chân có hình bánh xe ngàn nan qua. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát không giết hại, không trộm cướp, đối với cha mẹ, sư trưởng, thường sinh lòng quan hỷ, nhờ nghiệp duyên ấy được ba tướng: một là ngón tay thon dài, hai là ngón chân thon dài, ba là thân hình nở nang ngay thẳng. Ba tướng ấy cùng một nghiệp duyên. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát tu bốn pháp thâu nhiếp, nhiếp phục được chúng sanh, nhờ nghiệp duyên ấy được tướng kẻ ngón tay ngón chân đều có màng da mỏng như chân ngọng chúa trắng. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát vào khi cha mẹ sư trưởng lâm bệnh khổ, tự tay lau rửa giặt giũ, nắm giữ nâng đỡ, xoa bóp chăm sóc, nhờ nghiệp duyên ấy được tướng tay chân mềm mại. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát giữ giới nghe pháp, thường bố thí giúp người không chán nản, nhờ nghiệp duyên ấy được tướng bu bằng chân đầy đặn cong lên, lông trên người mọc thẳng đứng. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát chuyên tâm nghe pháp, duyện thuyết chánh đạo, nhờ nghiệp duyên ấy được tướng chân thon dài như chân Nai Chúa. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát đối với chúng sanh không sanh tâm gây hại, ăn uống biết đủ, thường ưa thích việc bố thí, chăm sóc bệnh, cung cấp thuốc men, nhờ nghiệp duyên ấy thân thể được cao lớn như cây Ni Câu Đà. Khi đứng thẳng, tay buông xuống dài quá đầu gối, trên đỉnh đầu có khối thịt mềm là tướng không ai nhìn thấy được. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát thấy kẻ sợ sệt liền cứu giúp bảo vệ, thấy kẻ thiếu thốn liền giúp cho y phục, nhờ nghiệp duyên ấy được tướng nam căn ẩn kín. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát gần gũi hàng trí giả, lìa xa kẻ ngu si, khéo ưa thích sự hỏi đáp, quét dọn đường xá, nhờ nghiệp duyên ấy được tướng da mỏng và mịn, lông trên mình uống về bên phải. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát thường đem y phục, thức ăn, uống, giường nằm, thuốc men, hương hoa, đèn đuốc mà bố thí cho người khác, nhờ nghiệp duyên ấy được tướng thân màu vàng rồng và tướng thân thường tỏa hào quang. Nếu Bồ Tát trong khi thực hành bố thí sở hữu những vật quý báu đều thí xả không tiếc, không phân biệt người nhận cúng dường bố thí đó là phước điền hay chẳng phải phước điền, nhờ nghiệp duyên ấy được tướng bảy chỗ đầy đặn, đó là hai lòng bàn chân, hai lòng bàn tay, hai vai và đầu. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát trong khi bố thí lòng không nghi ngờ về kết quả việc làm, nhờ nghiệp duyên ấy được giọng nói êm dịu thanh tao. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát làm ra tiền bạc của cải một cách chân chính rồi dùng tiền bạc của cải ấy mà bố thí, nhờ nghiệp duyên ấy được các tướng hai nách đầy đặn, thân thể oai nghiêm như dáng sư tử, cùi chỏ tai tròn đầy và nhỏ. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát lìa xa những lời nói đâm thọc, lời nói độc ác và lòng sân hận, nhờ nghiệp duyên ấy được các tướng hàm răng 40 chiếc, răng trắng sạch, đều và khích. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập tâm đại từ đại bi đối với chúng sanh, nhờ nghiệp duyên ấy được tướng có hai răng cửa ở mỗi hàm. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát thường phát nguyện rằng nếu có ai đến xin điều gì, ta đều tùy ý họ mà giúp cho, nhờ nghiệp duyên ấy được tướng hai gò má đầy đặn như sư tử chúa. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát tùy theo chỗ cần món ăn thức uống của chúng sanh đều cung cấp đầy đủ, nhờ nghiệp duyên ấy được tướng nước bọt thơm ngon, dù ăn bất cứ món gì cũng cảm thấy ngon như cao lương mỹ vị. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát tự tu hành 10 điều thiện và giáo hóa người khác cùng tu hành như vậy, nhờ nghiệp duyên ấy được tướng lưỡi rộng dài. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát không chê bai những chỗ khiếm khuyết của người khác, không phỉ báng chánh pháp, nhờ nghiệp duyên ấy được giọng nói của phạm thiên. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát thấy những kẻ quán ghét mình đều sanh tâm vui vẻ nhờ nghiệp duyên ấy được tướng trong mắt màu xanh trong. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát không che giấu đức độ của người khác lại ngợi khen điều thiện của họ, nhờ nghiệp duyên ấy được tướng lông trắng ở khoảng giữa hai chân mày. Thiện nam tử, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập nghiệp nhân duyên 32 tướng ấy, ắt được tâm Bồ Đề không thối chuyển. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh không thể nghĩ bàn, cảnh giới của chư Phật, nghiệp quả và tánh Phật cũng là không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Vì bốn pháp ấy đều là thường, vì là thường nên không thể nghĩ bàn. Tất cả chúng sanh vì thường bị phiền não che ngăn nên gọi là thường, vì dứt trừ những phiền não thường có đó nên gọi là vô thường. Nếu nói tất cả chúng sanh là thường, vì sao phải tu tập tám thánh đạo? Vì để dứt trừ mọi sự khổ não. Nếu mọi khổ não đều đã dứt, ắt gọi là vô thường. Niềm vui được hưởng lúc ấy ắt phải gọi là thường. Vì thế ta nói rằng tất cả chúng sanh vì phiền não che ngăn nên không thấy tánh Phật, vì không thấy tánh Phật nên không đạt được niết bàn. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, như Phật có dạy, tất cả các pháp có hai loại nhân, nhân chính và nhân tùy thuộc. Vì có hai loại nhân ấy, lẽ ra không có sự trói buộc và giải thoát. Như năm ấm hợp thành thân này, trong mỗi một niệm đều liên tục sanh ra, diệt đi. Nếu năm ấm sanh và diệt liên tục như thế, thì ai là người chịu trói buộc hay được giải thoát? Bạch Thế Tôn, do năm ấm này mà sanh ra năm ấm tiếp theo sao? Nhưng năm ấm này từ chúng diệt mất, không chuyển thành năm ấm sau đó. Tuy không chuyển thành, nhưng năm ấm trước có thể sanh ra năm ấm sau. Cũng như nhân hạt giống sinh ra mầm cây, hạt giống không chuyển thành mầm cây, tuy không chuyển thành nhưng có thể sinh ra mầm cây. Chúng sanh cũng vậy, làm sao có sự trói buộc, làm sao có sự giải thoát? Phật dạy: Thiện nam tử, hãy nghe cho kỹ, hãy nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà phân biệt giảng giải. Thiện nam tử, khi người ta sắp lìa bỏ mạng sống phải chịu sự khổ não rất lớn, họ hàng thân thích vây quanh khóc kể thảm thiết, người ấy hoảng sợ, không còn biết nương dựa cầu cứu nơi đâu. Tuy có năm giác quan, nhưng lúc đó không còn nhận biết gì cả. Toàn thân đều run rẩy, không thể tự kiềm chế. Thân thể lạnh dần, hơi ấm sắp dứt, liền nhìn thấy hiện tướng báo ứng của những việc lành, việc dữ đã làm. Thiện nam tử, nhưng khi mặt trời sắp lặn, thì núi đồi đổ bóng về phương Đông, không có lý nào lại đổ về phương Tây. Nghiệp quả của chúng sanh cũng vậy. Khi năm ấm này diệt mất, năm ấm kia tự nhiên nối tiếp sanh ra. Như khi thắp đèn lên thì bóng tối mất, đèn tắt rồi thì bóng tối hiện ra. Thiện nam tử, ví như dùng dấu sáp ấn vào khối đất sét ướt để nung thành đồ vật. Dấu sáp với đất sét hợp lại cùng nhau. Khi nung xong thì dấu sáp mất đi, hoa văn trên vật nung hiện ra. Nhưng dấu sáp ấy không biến mất vào đất sét, còn hoa văn kia không phải từ đất sét ra, cũng không phải từ nơi khác đến. Do nhân duyên là dấu sáp nên tạo thành hoa văn ấy. Năm ấm hiện tại diệt mất thì năm ấm của thân trung ấm sanh ra. Năm ấm hiện tại không biến thành năm ấm của thân trung ấm. Năm ấm của thân trung ấm cũng không phải tự sanh ra, cũng không phải từ nơi khác đến. Do nhân là năm ấm hiện tại nên sanh ra năm ấm của thân trung ấm. Cũng như dấu sáp kia in vào đất sét, dấu sáp mất đi rồi thành ra những hoa văn. Tên gọi của năm ấm trước sau tuy không khác, nhưng thời điểm và điều kiện đã khác hẳn. Cho nên ta nói, năm ấm của thân trung ấm mắt thường không thấy được, chỉ thiên nhãn mới có thể thấy. Chúng sanh mang thân trung ấm có ba cách ăn. Một là ăn bằng sự suy tưởng, hai là ăn bằng sự xúc chạm, ba là ăn bằng ý niệm. Có hai loại thân trung ấm: một là do quả báo của nghiệp tốt lành, hai là do quả báo của nghiệp xấu ác. Nhân nên nghiệp lành mà được các giác quan tốt đẹp, nhưng nơi nghiệp xấu ác mà có các giác quan xấu ác. Và lúc cha mẹ cùng nhau giao hợp, tùy theo nghiệp nhân duyên mà thân trung ấm hướng đến chỗ thọ sanh. Thân trung ấm ấy đối với mẹ sanh tâm ái luyến, đối với cha sanh tâm sân hận. Vào lúc người cha xuất tinh liền cho tinh trùng đó là thân mình hiện hữu, nên nhìn thấy rồi sanh lòng vui thích. Do ba loại nhân duyên phiền não là ái luyến, sân hận và vui thích, nên thân trung ấm liền diệt mất. Ngay khi đó sinh ra năm ấm tiếp theo sao? Cũng như dấu sáp in vào đất sét, dấu sáp mất rồi thì hoa văn hình thành. Khi chúng sanh được sinh ra, các căn có thể đầy đủ hoặc khiếm khuyết. Người có đủ các căn, khi thấy hình sắc thì khởi lòng tham muốn. Vì khởi lòng tham muốn nên có ái luyến. Vì bị hình sắc mê hoặc nên sanh tham muốn, đó gọi là vô minh. Do hai nhân duyên là tham ái và vô minh nên mọi cảnh giới chúng sanh nhìn thấy đều là điên đảo. Như vô thường thấy là thường, vô ngã thấy là ngã, không vui thấy là vui, không trong sạch thấy là trong sạch. Vì bốn sự điên đảo ấy mà làm ra những việc lành dữ. Từ đó phiền não tạo ra nghiệp, nghiệp tạo ra phiền não, đó gọi là trói buộc. Vì nghĩa ấy nên gọi là năm ấm sanh ra. Nếu người được gần gũi Phật và đệ tử Phật, các bậc thiền tri thức ắt sẽ được nghe và thọ nhận 12 bộ kinh. Nhờ nghe chánh pháp, quán chiếu cảnh giới lành, được đại trí tuệ. Đại trí tuệ đó gọi là tri kiến chân chánh. Nhờ được tri kiến chân chánh nên đối với chốn sanh tử sinh tâm hối tiếc. Nhờ sinh tâm hối tiếc nên không thấy vui thích. Vì không thấy vui thích nên có thể trừ được tâm tham dục. Nhờ trừ được tâm tham dục nên tu tập tám thánh đạo. Nhờ tu tập tám thánh đạo nên đạt đến chỗ không còn sanh tử. Nhờ không có sanh tử nên gọi là được giải thoát. Như lửa không gặp củi gọi là diệt mất. Vì diệt mất sanh tử nên gọi là diệt độ. Vì nghĩa ấy nên gọi là năm ấm diệt mất. Bồ Tát Sư Tử Hống lại tưa hỏi: Bạch Thế Tôn, như trong không trung không có gai, làm sao gọi là nhổ gai ra? Năm ấm không ràng buộc, vì sao nói là trói buộc? Phật dạy: Thiện nam tử, do gông cụm là phiền não nên trói buộc năm ấm. Lìa năm ấm ra không thể riêng có phiền não, lìa phiền não ra cũng không riêng có năm ấm. Thiện nam tử, như những cây cột chống đỡ cái nhà, lìa nhà ra thì không có cột, lìa cột ra thì không có nhà. Năm ấm của chúng sanh cũng vậy, vì có phiền não nên gọi là trói buộc, vì không phiền não nên gọi là giải thoát. Thiện nam tử, như bàn tay và cái nắm tay, sự nắm lại, ba pháp ấy từ chúng hợp tan, sanh diệt, chứ ngoài ra không có pháp nào khác nữa. Năm ấm của chúng sanh cũng vậy, vì có phiền não nên gọi là trói buộc, vì không phiền não nên gọi là giải thoát. Thiện nam tử, như nói danh sắc trói buộc chúng sanh, nếu danh sắc diệt mất thì không có chúng sanh. Lìa danh sắc ra không riêng có chúng sanh, lìa chúng sanh ra không riêng có danh sắc. Nên nói rằng danh sắc trói buộc chúng sanh, mà cũng có thể nói là chúng sanh trói buộc danh sắc. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, như con mắt vốn không tự thấy, ngón tay không tự xúc chạm, con dao không tự cắt, sự thọ nhận không tự thọ nhận, sao Như Lai nói rằng danh sắc trói buộc danh sắc? Vì sao vậy? Vì nói danh sắc đó tức là chúng sanh, nói chúng sanh tức là danh sắc. Nếu nói danh sắc trói buộc chúng sanh, cũng tức là danh sắc trói buộc danh sắc. Phật dạy: Thiện nam tử, như khi hai bàn tay chấp lại, không có pháp nào khác đến chấp cả. Danh với sắc cũng vậy, vì nghĩa ấy ta nói rằng danh sắc trói buộc chúng sanh. Nếu lìa danh sắc ắt được giải thoát, cho nên ta nói chúng sanh được giải thoát. Bồ Tát Sư Tử Hống lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, nếu có danh sắc tức là trói buộc, thì các vị A-la-hán chưa lìa khỏi danh sắc lẽ ra cũng là bị trói buộc. Phật dạy: Thiện nam tử, có hai loại giải thoát, một là dứt nhân, hai là dứt quả. Nói dứt nhân là dứt trừ phiền não. Các vị A-la-hán đã dứt trừ phiền não, các mối phiền não đều đã hoại diệt, cho nên các nhân phiền não không thể trói buộc. Nhưng vì chưa dứt quả nên gọi là trói buộc nơi quả. Các vị A-la-hán không thấy tánh Phật, vì không thấy tánh Phật nên không thành tựu A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề. Vì nghĩa ấy có thể nói là còn trói buộc nơi quả, nhưng không thể nói là trói buộc nơi danh sắc. Thiện nam tử, giống như việc thắp đèn, khi dầu chưa hết thì ánh sáng chưa mất, nếu dầu đã cạn thì chắc chắn ánh sáng phải diệt mất. Thiện nam tử, dầu là ví như các phiền não, đèn là ví như chúng sanh. Vì tất cả chúng sanh còn có dầu phiền não nên không thể nhập niết bàn. Nếu dứt hết phiền não, ắt sẽ nhập niết bàn.